Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 20.
Ánh đèn pha trên tàu dục tắt và máy tàu lại tiếp tục giang đều. Tâm và Thế cùng đứng lên để chỉ thấy mấy ngọn đèn xanh đèn đỏ bắt đầu nhỏ dần, rồi lẫn mất trong rặng cây xa chạy dọc theo bờ sông cái. Thế nghẹn ngào bảo Tâm.
Tay đi mất rồi, mình ra ngoài coi sự thể ra sao.
Tâm khẽ gật đầu, đoạn câu có, quay qua hỏi Dung.
Ý bà có đi không?
Dung dịu bớt giọng xuống.
Coi, hai anh đi hết thì chẳng lẽ tôi nhảy xuống nước để leo lên bờ ngồi đợi à?
Mặt sông cái như rộng thêm ra, Thế ngó quanh và lên tiếng.
Ồ, chắc cô Nhạn đi thoát cũng không chừng.
Tâm như muốn cự nữ.
Thoát khỉ gì được, trời sáng như ban ngày. Cô Nhạn lại bất kể, anh không nghe súng nổ sao? Tụi nó thấy tụi nó mới bắn, đúng là cổ muốn tự tử.
Thế gật đầu.
Đêm nay cậu dám làm chuyện đó lắm, cũng tại tôi.
Tâm thở dài.
Cũng tại tôi nữa.
Dung hậm hực nói chen vô.
Biết đâu chỉ dông mất mà bây giờ mấy anh ở đây đua nhau nhận lỗi.
Tâm chưa kịp cự nữ thì thấy reo lên chỉ về một chỗ hơi khuất dọc theo bờ. Ý kìa, hình như có chiếc xuồng tấp ở đó đó.
Tâm và Thế rồi đổ xô lại đó. Đến nơi họ chỉ thấy một chiếc xuồng không. Tâm chắc lưỡi.
Đúng rồi, chắc tụi nó bắn cổ lật xuống sông nên chiếc xuồng trôi tấp vô đây.
Thế nhíu lấy bè chiếc xuồng vô chủ ấy xem xét kỹ và kêu lên.
Ủa, sao không có gớ quần áo của cổ trên xuồng, hay là cổ bị bắt, không có dấu máu mà.
Tâm nhìn về hướng chiếc tàu tuần mất hút, ngùi ngùi lên tiếng.
Hi, cậu bị bắt thì còn tệ hơn nữa.
Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp tệ hại ấy của Nhạn. Anh ta miễn cưỡng cãi lại. Chắc tụi nó tình nghi cậu vậy thôi.
Tâm than thở.
Tình nghi hay không mà lên tàu tụi nó thì cũng đủ chết rồi. Phải hồi nãy cậu chịu theo tôi đi trở vô thì đâu có đến đổi.
Đoạn quay phát qua phía Dung, anh ta cười gằn.
Cũng tại bà hết chân, khi không bà dẫn anh thấy ra đây làm chi vậy, bà hả lòng rồi hén.
Dung ấp úng.
Thì em thấy anh đi đâu mất tiêu?
Tâm quát ngàn.
Rồi lâu anh thấy đi bắt ghen hả?
Dung bắt đầu nổi nóng.
Chứ anh tốt lắm sao? Nếu mấy người không có gì hết thì làm gì? Chị Nhạn chỉ phải tông chạy ra cho tàu tuần nó lượm vậy.
Tâm út lên.
Cổ không muốn thấy cái mặt của mấy người nên cổ mới liều mạng như vậy. Ý trời, bộ em nói cô Nhạn cổ ngán em lắm sao? Cổ đang có chuyện buồn.
Thế vội nói chèn vô.
Đi thôi đi anh Tâm, bây giờ mình nên đi về chứ ở đây cãi lẫy cũng chẳng có lợi gì.
Tâm cằn nhằn.
Anh để tôi nói cho hết chứ không á, thì bà nội này bà tưởng tôi lỏng sổng này nọ.
Dung cười lại.
Em không có tưởng gì hết, vậy chứ mắc mới gì mà nửa khuya nửa đêm anh lọ mọ theo chị Nhạn ra đây, ra xong cái ngắm chăng chắc.
Tâm nghẹn lời.
Thì anh thấy chỉ bỏ đi đột ngột như vậy anh thắc mắc.
Rồi theo tuốt ra ngoài này hả? Chắc chỉ cũng sửa soạn về kế em ra kịp chứ gì.
Tâm sừng sộ.
Cái gì mà ra kịp?
Thế rồi can thiệp.
Thôi đi chị Dung ơi, việc này cũng tại tôi hết. Để về tới trỏng tôi sẽ kể lại cho chị nghe. Tánh của cô Nhạn kỳ lắm, mình nên suy xét cổ một cách thuần tình là được. Bây giờ mình nên về để sáng sớm cho anh em chuẩn bị sẵn. Vì biết đâu tụi nó hỏi cô Nhạn này nọ, đó là mình phòng xa chứ tôi biết cổ không đời nào chỉ chọc gì đâu.
Tâm giật mình, quay qua bảo Thế.
Cũng nên phòng xa lắm đó anh, cổ đang ghen.
Bị chạm nọc Dung chụp nói liền.
thèm ghen mà anh bày đặt nói xiên nói xỏ. Tâm gặp ngàn.
Không ai nói động tới em đâu mà em song sỏn xía vô.
Thế cũng lên tiếng tấu em Dung.
Phải mà chị, cô Nhạn đang ghen thiệt. Dung hỏi liền.
Ghen với ai bây giờ?
Thế ngập ngừng.
À, việc này dài lắm, với lại đó là chuyện riêng, chị nên yên lòng. Anh Tâm nói tới vấn đề ghen của cô Nhạn á. Anh ta nhìn chiếc xuồng bỏ trống. Cô Nhạn cũng dám ngoắt chiếc tàu từng kia lại lắm. Khi đàn bà ghen á, thì họ bất kể thiệt hơn. Họ làm sao cho hả giận thì được. Cái điều này nguy thiệt. Thôi, mình lo đi về gấp để sắp đặt mọi chuyện. Có thể mai tay dám vô bố lắm. Dung thở dài.
Cũng tại mấy anh lộn xộn quá.
Tâm chưa kịp cự nữa thì Thế đã nói dỗ trước.
Sao chị không nói là cũng tại mấy bà lộn xộn nữa? Ai biểu khi không mấy bà đổ dồn vô trống chi? Mai á, là chỉ có vài người thôi, và Dùng mình ở chỉ có các bà trọng tuổi.
Tàu tuần kia thật ra chỉ là một chiếc ghe máy bọc sắt. Khi xuồng của Nhạn vừa ló ra là ngọn đèn pha đặt trên mui chợt bật đèn, quét nhanh lên qua một khoảng bờ sông rồi tắt ngóm. Rồi chợt bật lên quét nhanh khoảng kế đó, và lần này ngọn pha chụp đúng xuồng của Nhạn. Nhạn vội đưa tay lên che mắt, một tiếng lên cò, súng khô khàn, rồi tiếng quát.
Xuồng làm cái gì đó?
Nhạn miễn cưỡng đáp lớn lại.
Xuồng của dân mần ăn.
Có tiếng nói lao xao trên chiếc ghe mái, rồi một giọng ồ ồ đơ đớ vang lên.
Dược, bởi lại đây quan lớn hỏi thăm một chút coi, mau lên.
Nhạn hơi điếng khi nhận ra đó là thứ giọng của người Miên. Cô đâm ra hối hận về cử chỉ nông nổi của mình, nhưng bây giờ thì đã quá trễ. Cô muốn cho xuồng cập vô bờ để vọt chạy, nhưng rồi ngồi yên. Phần cảm thấy cả thân thể mình bỗng nhiên rã rời như một kẻ lười biếng chợt gặp một công việc nặng nhọc. Chiếc ghe máy xình xịch chạy lại cặp chiếc xuồng của Nhạn như để kè đi. Một người cai thổ thọc trước mỗi ghe, với nếu lấy bè xuồng của Nhạn lần tới và khi lái xuồng ngang tầm tay của hắn ta, hắn ta với níu lấy tay của Nhạn đang gác lên trán để che mặt kỳ xuống để có thể nhìn mặt.
Hắn ta khựng lại, ngẩng cổ lên với một điệu bộ ngạc nhiên rõ rệt. Một vài người trên ghe cười ồ và có tiếng chắc lưỡi hít hà.
Ý cha, đêm nay anh em mình trúng mối rồi.
Ê chạy mẹ, tắt đèn pha đi chứ, để chối mắt cô hai hả?
Ánh đèn pha chỉ chịu tắt trong vài giây sau như còn tiếc rẻ điều gì, và có tiếng than thở giễu cợt.
Ê, bơ mỏ cả đám rồi, ông sếp ổng tính bao vàng rồi bây ơi.
Tên cai thổ làm như không nghe thấy gì hết, và ôm tùm ngồi xuống hỏi Nhạn.
À, dạ, cô hai đi đâu vợ này?
Thấy điệu bộ của hắn ta như thế, Nhạn rất yên tâm. Cô có thể đón được chuyện lành dữ sẽ ra sao và ung dung đáp.
Tôi đi về nhà.
Diền xếp thổ thắc mắc.
Về đâu vợ này?
Nhạn hất hàm chỉ về phía trong đồng.
Tôi bị mấy ổng ở chổng giữ làm khó dễ miết tới bây giờ mới cho đi và kế gặp mấy ông.
Diền xếp nhìn kỹ lại Nhạn.
À, làm khó dễ rồi cô hai có sao không? Chắc tụi nó bắt cô hai phải đóng thuế, rồi mới chịu buông ra chữ gì?
Nhạn cự nữ.
Ông đừng có nói bậy, dễ gì đụng đến tôi.
À, nói vậy cô hai không có dính dáng gì với tụi nó hết chứ?
Dạ không.
À rồi, bây giờ cô hai về đâu đây?
Dạ, bên cái giường. Giường xếp thổ hừ một tiếng.
À chà, ở bên cũng là ổ của tụi nó. Cô hai nói sao chứ tôi nghi quá. Một mình cô mà dám đi khơi khơi như vậy, gán trời đa.
Nhàn miễn cưỡng cãi lại.
Mấy ông không tin thì tôi nói sao bây giờ? Mấy ông cứ xét xuồng tôi coi có giấy tờ gì không? Viên xếp thổ cười khì.
Xét sao được? Cô hai nhét đâu đó thì tôi làm sao dám rỡ vô?
Nhàn bực mình.
Vậy chứ mấy ông tính sao bây giờ? Nếu không có thì mấy ông để tôi đi, tôi đội ơn lắm á. Viên xếp thổ đứng lên.
À thôi, bây giờ cũng khuya quá rồi. Tôi để cho cô hai đi thì cũng được. Nhưng mấy thằng trên ghế nó nói tôi dị tình này nọ. Vậy cô hai cảm phiền lấy đồ đạc lên ghe máy, để theo tụi tôi về đồn rồi sáng mai mình sẽ nói chuyện.
Nhạn rướng giọng lên.
Bộ mấy ông tính bắt tôi sao? Viên xếp thổ cười mơn.
Không có, mời mà. Thôi cô hai leo lên ghe đi, ôm gói gì đó lên luôn. À, có cái gì giữ ở trong không cô hai?
Nhạn dối lấy gói quần áo dùng dằn trao cho hắn ta.
Thì đây, ông xét thử coi. Viên cai thổ lại cười.
Cô hai giả dị mà bắt tôi xét.
Tuy nói thế, hắn cũng cầm lấy gói quần áo, nắng sơ sơ qua, đoạn đặt xuống sàn ghe mái, rồi niềm nở bảo.
À bây giờ mời cô hai lên, tụi tôi đi từng cũng gần mãn tua rồi.
Nhạn cao có hỏi.
Khi không mấy ông bắt tôi à? Hắn tà chắc lưỡi.
Ê, tôi nói là mời mà, mời khác bắt khác chứ. Thôi. Cô hai bỏ chiếc xuồng mặc rẹp đó đi.
Coi, sao lại biểu tôi bỏ xuồng, rồi đến khi mấy ông thả, tôi lấy gì mà về nhà?
Ấy, tôi lo hết mà. Tôi không muốn đem chiếc xuồng ấy gì làm gì cho lôi thôi. Mấy xếp tay thấy có xuồng này nọ, mấy xếp không có ưa. Đó là tôi muốn giúp cô hai đó.
Như vậy là mấy ông muốn thủ tiêu tôi à?
Ê bậy, cô hai như vậy mà mấy ông có đòi thủ tiêu thì tôi cũng xin xác. Tiếc gì chiếc xuồng mắt tôi đó. Tôi nói sơ sơ vậy cô hai đủ hiểu rồi. Cô hai gặp tôi đây là may lớn lắm. Vì nếu tôi làm ngơ cái vụ này thì dân của tôi nó lãnh cô hai đa.
Nhạn rắn giọng.
Mấy ông không có cho tôi đem xuồng theo thì tôi không đi đâu hết. Mấy ông có giỏi làm gì thì làm đi, chết là cùng chứ gì. Viên cài cười khẩy.
Cô hai muốn ưa nặng sao? Tôi đã có lòng cho cô hai. Thôi, được, tôi chịu ý cô hai. Cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, tôi không chịu để cho ai cãi lời tôi hết ngang.
Đoạn hắn dõng dạc hạ lệnh cho một thủ hạ.
Buộc xuồng cô hai vô ghé anh để dòng đi cho cổ.
Dứt lời, hắn nói luôn một tràng tiếng miên và cúi xuống đưa tay ra như có ý muốn níu Nhạn kéo lên. Nhạn néo qua một bên để leo lên chiếc ghe mái. Một người trong bọn vội lấy dây lòi tói xuồng đem buộc sau lái ghe mái. Viên cai thổ nhích người qua một bên để nhường lối cho Nhạn chui vào mui.
Cô hai vô trong cho cuộc võ, tôi đứng ngoài này. Ba thằng chết thèm chết khát trên ghe máy đây nó hết cửa quẩy gì được.
Nhạn ngoái nhìn về phía đồng sậy lần chót trước khi chui vô mui. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra mình gần như là dẫn dưng mọi việc. Cô ngó ra cửa mui và để ý đến đôi chân to lớn của Viên xếp thổ, đứng chắn gần vết lối ra vào.
Nhàn lẩn thẩn nghĩ, Dù sao tụi này cũng có kẻ trên người dưới và một mình tên cai thổ kia, tuy có bộ vó dữ dằn thiệt, nhưng cũng không thấy ngại. Mình đành nhắm mắt nhắm mũi cho qua ải, và bây giờ, dầu cho có hối tiếc thì cũng chẳng ăn thua gì. Biết đâu đây chẳng là một dịp may để bắt mình phải quên, phải bỏ hết mọi chuyện cũ. Nhạn muốn tìm đủ mọi lý lẽ để có thể oán giận thế thêm và thù ghét thêm Huỳnh Mai. Ừ, đã khinh rẻ mình thì cần gì nữa.
Viên xích thủ lại châm một tràng tiếng miên với tên thủ hạ ở phía sau lái. Tiếng mái tàu nổ đều đều và tự nhiên Nhạn đâm ra buồn ngủ. Cô kéo gói quần áo đặt ra phía sau lưng, bắt tréo chân, khoanh tay và dựa vào mui ghè nhắm mắt lại. Nhưng xếp thổ cúi đầu ngó vô, và khi thấy điệu bộ của Nhạn ung dung như thế, hắn ta đâm ra thắc mắc, hắn ta khều nhẹ cô ta.
À, cô hai ngủ à?
Nhạn mở mắt gắt lên.
Bộ cấm ngủ nữa sao?
Viên xếp đâm ra lúng túng.
Ê, không có ai cấm, nhưng cô hai không lo sao?
Nhạn cười khẩy.
Lo cái gì, tôi có ăn cắp ăn trộm, có gian có dối gì mà lo.
Viên cài chắc lưỡi chùi hẳn vô mùi.
Ê, cô hai không lo bị tình nghi hay sao? Thiếu gì tên bậm trợn có hoạt động thiệt, mà xa vô tay tụi tôi thì nó cũng phải thất thần. Huống chi cô hai là đàn bà con gái.
Họ là đàn ông, mà họ có này nọ nên họ sợ mấy ông, chứ tôi có làm gì đâu mà sợ. Chẳng lẽ khi không mấy ông xách đầu tôi ra đem bắn được sao?
Viên cai thổ đưa tay phủi mấy con bò hông thiêu thân, đậu bám bên dãy mày đai trên ngực áo kaki và tự nhiên đâm ra ké né ngang trước mặt người đàn bà bé bỏng ấy.
Hắn ta nhìn quanh nhìn quẩn, đoạn gật gù nói.
Ê, tôi không thấy ai lạ như cô hai. Tôi sợ cô hai thuộc nhầm thứ dữ quá. Như vậy là uổng lắm, vì tôi muốn cô hai không có sao hết.
Thứ dữ là sao?
À, là cô hai hoặc không có gì hết trơn, hoặc thuộc vào hạng bự ở trong, nên cô hai mới gan lì như vậy. Mà kể là hạng bự thì tiếc quá. Chắc cô hai không có dính líu gì với tụi nó hết phải không cô hai? Mà không dính thì cũng lạ. Tại sao cô hai dám đi giờ này?
Nhạn mỉm cười.
Tôi giận chồng con nên bỏ đi đó.
Mắt diện cài thổ sáng lên.
Bộ giận lung lắm nên mới đi như vậy ha.
Nhận thấy thích thú trong việc đùa cợt với viên xếp có bộ gió dữ dằn này, hay nói cho đúng ra cô thấy thích thú, được dịp hành hạ bọn đàn ông, cô không băn khoăn thắc mắc gì hết khi phải thẳng tay đối xử với một thứ đàn ông mà cô tin chắc không hiền hậu thiệt thà gì. Nhạn trề môi giọng khinh miệt.
Tôi bỏ ảnh rồi.
Ê, thiệt vậy sao?
Không thiệt, mà tôi phải trốn đêm trốn hôm như vậy.
À, vậy thằng, ủa, mà vậy anh chồng cũ của cô ở đâu?
Ở Cầu Muốn.
À, rồi cô tính đi về đâu?
Nhạn nhún vai ra vẻ bất cần.
Về cái rừng, nhưng túng quá đi đại vậy thôi, chứ ở bển cũng chỉ có nhà quen. Tôi không có cha có mẹ gì hết trơn mà.
Cô quắt mắt, nhìn kỹ lại gương mặt sậm màu của hắn ta và liên tưởng đến những vẻ mặt đen bóng mồ hôi trên nhà sàn ở bên kia biên giới, và cô gằn giọng xuống. Tía má tôi chết hết trơn rồi.
Dân cai thổ chép miệng than thở.
Ê, tội nghiệp dữ không? Ê, thiệt anh chồng cô chắc tệ lắm nên mới bỏ bê cô như vậy. Đúng là một thằng ngu. Ý, xin lỗi cô ngang cô hai, tôi tức quá mà.
Ơi, chuyện của tôi hơi sức đầu mà ông tức.
Ngập ngừng trong một giây, Diện cài thổ lên tiếng.
À, nếu đúng như vậy thì tôi có cách giúp cô hai. Cô hai đừng qua bên cái giường làm gì nữa.
Rồi tôi đi đâu?
Nói thiệt với cô hai, tôi đây cũng chưa vợ chưa con gì.
Nhãn Phi cười.
Sao ông tính mau quá vậy? Mới đây mà ông đã đi thẳng.
Tôi đi quanh giặc quanh giả nên đâu có thì giờ để o mèo như người ta. Với lại tánh tôi vậy, tôi muốn cái gì thì nói đại cái nấy chứ không có công queo gì hết. Như vậy là tốt chứ sao cô hai?
Nhận nhăn mặt.
Ông thì tốt thì dễ, chứ tôi là đàn bà con gái, tôi mới biết ông đây.
Trước là sao quen mấy hồi cô hai? Cô hai chê tôi gì chắc? Cô hai đã lên đây mà không chịu như vậy thì khó lắm đó.
Nhận cao mày.
Đâu có, nhưng tôi không muốn chồng con gì nữa. Diền cài nhăn mặt.
Hồi nãy tôi tính bắt ép cô thiệt, nhưng bây giờ tôi thấy cô hai tôi thương liền. Tôi có sao nói vậy, người miễn có vậy mà tốt lắm cô. Nếu tôi không lo cho cô hai thì thằng khác lo. Cô hai lỡ lên ghe máy này thì tôi thả ra cũng kẹt. Mấy thằng trên ghe nó thấy nó dễ ngươi với tôi, tụi nó không có dựa gì đâu. Hồi nãy tôi có hứa với tụi nó rồi.
Hứa sao? Diên Cai cười hề hề như muốn cho đỡ ngượng.
Ê, tôi hứa tôi bắt cô lên chia chác với nhau.
Ý trời, mấy ông làm như tôi là con heo con gà gì vậy?
Tôi tưởng cô hai cũng là thứ thường thường vậy. Lâu lâu tụi tôi cũng gặp mồi như vậy.
Nhạn ngồi thẳng người lên.
Rồi bây giờ ông cũng tính chia tôi nữa sao? Mấy ông không kể gì con người hết mà. Diên Cai thổ chắc lưỡi trợn mắt.
Ê, bây giờ thì chỉ sao được, tôi đã chấm cổ hai rồi.
Bộ mấy ông có cái thói lấy vợ kiểu đón đường giác chạy như vậy sao? Diên Cai thổ cười phì.
Đâu có tệ vậy, người Việt nói là duyên số đó mà.
Giả tỷ, như tôi không chịu thì sao?
Ê coi, sao cô giả vậy?
Nhạn hất mặt lên.
Tôi không chịu đó. Diên Cai thổ nhăn mặt.
Ê cô không chịu là cô muốn làm khó cho tôi, vì tôi không có cách nào thả ra được hết. Ừ. Giết cô thì được chứ tôi không bắt cô lên đấy để nói ba điều bốn chuyện rồi cho cô đi êm. Thì tụi nó cho tôi là khùng là điên. Tụi nó không chịu vậy đâu. Mấy thằng đó sống với tôi sai biểu nó chuyện gì khác tụi nó nghe. Chứ chuyện này tụi nó không có nghe đâu.
Nhãn cười lạc.
Không nghe thì thay kệ họ, ông là sếp mà. Diên Cai trả lời một cách khó khăn.
Sếp thì phải điều hành với tụi nó, nhất là trong việc chơi bời. Trong vấn đề đàn bà, thả cô mà tụi nó xin lại để giải thì tôi nói sao đây? Chắc là tôi nói là không được và nên để cho cô về êm. Của ông, của cha gì mà tôi giữ, tôi tiếc, tôi bỏ đi một cách lãng nhách vậy?
Nhạn nhíu mày hỏi.
Vậy họ tới mấy người lận? Diên Cai thổ lấy làm lạ.
Ê cô hỏi chi vậy? Có đâu qua 6-7 người gì đó.
Nhạn lắc đầu quầy quậy.
Ý thôi, 6-7 người thì ít ỏi gì? Diên Cai ngó trần cô ta.
Ê vậy mà nhiều ít đó cô. Bộ cô tính hỏi vô cho tụi ở trong hả?
Nhạn phì cười.
Tụi ở chổng thì ăn nhập gì tới tôi hỏi dò cho tôi nè, tôi muốn tính gọn cho xong để còn gì. Diên Cai ngẩng cổ lên, đôi mắt trắng giả càng như lộ thêm ra.
Ê, bộ cô nghe tôi nói như vậy rồi cô bao dạng thiệt để được rảnh nở hay sao? Chà, sao tôi nghi cô quá, cái điều này cô dám là dân ở chổng lắm, tụi nó hay liều mạng.
Nhạn ung dung giải thích.
Thì ông đã nói nên tôi mới tính. Ông đã thiệt tình với tôi thì tôi cũng đàng hoàng với ông. Bị dân của ông đông quá, không nói dối gì ông, tôi cũng chẳng còn tốt lành gì. Cũng vì tôi bị một lần như vậy nên chồng tôi mới kiếm chuyện bỏ tôi đó. Diên Cài không giấu vẻ ái ngại.
À vậy hả? Hèn chi tôi thấy cô tinh quá. Bộ cô chưa ngán hay sao mà còn tính theo điệu gọn đó. Tụi này có chia chác với nhau thì sau đó tụi này cũng tống cụ đi, và như vậy cũng cụ bơ cụ bất. Chỉ bằng cô nghe theo tôi, có êm không và có nơi nương tựa, cô gì ở dưới tôi thì đâu có thằng nào dám rỡ tới cô nữa.
Hắn ta chợt đứng thẳng người lên.
Mới gặp cô mà tôi mến cô lắm. Tôi đã kêu thằng hồi nãy bức đổi thả xuồng cô trôi đi mất rồi. Cô có tính gộp chúng lại hay là tính riêng với mình tôi thì cũng long chong. Nhưng tôi thì lo cho cô hai được. Khác chút xíu đó cô hai à.
Nhạn buông người dựa vào thành mui.
Thôi được rồi, ông chơi cái điệu chặt chân chặt cẳng tôi như vậy thì tôi còn chạy đi đâu nữa? Chẳng lẽ tôi nhảy xuống sông tự tử sao? Diên Cai cười khì.
Cô nhảy tôi vớt lên đa.
Nhạn cười khẩy.
Ai thèm nhảy chi cho ướt quần, ướt áo mất công thai. Nếu tôi muốn tự tử, tôi đã trượt ngã từ lần trước rồi, chứ đâu có để dằn dai tới bây giờ, để chịu bao nhiêu là tủi nhục. Diên Cài xung xoe.
Ê, cố về với tôi thì yên thân luôn đa. Lương của tôi khá lắm ngang. Cô về với tôi á, tôi mua sắm đủ thứ cho cô hết, và cô cũng khỏi phải đi cấy đi gặt hay bới xuồng gánh nước gì hết. Cô ăn no ở không và lịch sự như vậy là đủ.
Nhạn như muốn được yên thân nói sẵn.
Thôi được rồi, để về tới chỗ ông ở rồi sẽ tính. Diên Cai hễ hả gật đầu.
Cô có mệt thì nằm xuống băng ngủ đi. Để tôi ra nói với tụi nó là tôi đã bảo lãnh cho cô.
Nhạn duỗi chân nhắm mắt lại.
Ông muốn nói gì cũng được hết, bất quá thiếp mạng của với ông là cùng chứ gì.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.